Thành ra tất cả các cái trạng thái cảnh giới nó thay đổi rất nhanh theo duyên cảnh bên ngoài. Vì vậy cái khi ứng dụng công phu tu á, mình vẫn phải ứng dụng tất cả các pháp này cho thích hợp. Ví dụ như khi đang ồn, đang phiền quá thì mình đôi khi phải dùng một cái câu nào đó để buộc cái tâm mình lại cho nó đỡ lăng xăng cái đã. Rồi nhưng mà nếu mà mình cứ buộc đó luôn á thì nó trở thành hệ niệm, thì nó trái chân. Cho nên buộc đó thấy bớt bớt thì mình thả ra, và khi thấy có thể tỉnh táo lại rồi thì mình trở về lại với cái tánh biết, tức là lên tới cái pháp môn cao tột. Nó như vậy, nó luân chuyển trong này. Và đừng có nói cái này tốt hơn cái kia xấu hơn, mà tất cả những cái này, cái hay là mình biết ứng dụng đúng với từng cái trường hợp, đúng với từng cái trạng thái tâm của mình. Tại vì mình chưa phải là thiền sư và cái tâm của mình nó sao động dữ lắm, nó khi thì này khi thì kia. Để biết như vậy thì mình mới hiểu là tại sao ở đây dạy như thế này, ở chỗ khác dạy như thế khác. Như vậy ai là người đúng, ai là người sai? Không có đúng hay sai ở đây, mà đây là những cái pháp môn 84,000 pháp môn. Và mình phải pháp môn vô lượng thề nguyện học. Là tại vì sao? Tại vì mình học vô lượng pháp môn như vậy mình mới biết ứng dụng đúng cho mình và ứng dụng đúng cho người nữa. Hôn trầm bất hảo, hệ niệm coi chơn thì hôn trầm bất hảo. Khi mình buộc niệm lại một chỗ, cái tâm của mình nó bị rơi vào chìm lặng. Tại vì mình buộc niệm cho nên nó không có được tỉnh sáng lắm, và nó dễ chìm lặng. Thì cái chìm lặng này nó đưa qua buồn ngủ. Ví dụ như đang ngồi nghe giảng, mà nếu trong này hỏi một câu, ví dụ như bây giờ đố đại chúng thế nào là bất hảo, thì khi hỏi một câu như vậy cái tự nhiên quý vị phải suy nghĩ, cái nó hết buồn ngủ. Còn nếu mà cứ ngồi nghe, nghe phải ráng nghe, cái nó là một cái cách buộc niệm, cái lát cái thấy hơi lim dim đó. Thì như vậy cái gì mà mình buộc lại một chỗ trong cái sự thụ động, nó đưa tới buồn ngủ. Mà buồn ngủ thì nó không tốt, nó không sáng. Như vậy bất hảo lao thần hà dụng sơ thân, dục thú nhất thừa vật ố lục trần, là chẳng tốt nhọc nhằn, đâu cần sơ thân, muốn đến nhất thừa chớ ghét sáu trần. Cái buộc niệm quay chân này nó đưa tới hôn trầm, cho nên nó không tốt và nó lại còn nhọc nhằn nữa. Vì vậy cho nên chẳng cần bàn thân sơ gì hết, chẳng cần cãi đúng sai, mình không xài tới cái nó, không xài tới cái lối buộc niệm. Đây là cái lời khẳng định của tổ. Hà dụng sơ thân, sơ là xa, là sai, còn thân là gần, là đúng, là có thể áp dụng. Thì không cần nói đúng sai gì hết, mình không xài tới cái lối buộc niệm này. Tổ xác định như vậy vì Ngài đang dạy lối trở về cái tự tánh. Khi mà mình tin được nơi bản tâm thì mình không có để ý gì tới cái niệm tưởng lao sao nữa, thành ra không có cần buộc. Như vậy sở dĩ mà mình phải dùng cái lối mà buộc hoặc là tạm thời dừng tâm giữ tâm là vì mình chưa đủ tin nơi cái chân thật của mình. Mà cái chân thật này ở đâu mà tin? Là mình chỉ cần buông cái tâm xuống một cái, tự nó tỉnh sáng à, tự nó lặng trở lại. Còn nếu không á, là mình cứ phải dùng một niệm để chế ngự điều phục một niệm khác. Cái đó là, hoặc là mình dùng một niệm để giữ niệm lại một chỗ, đều là hệ niệm. Thì ở đây Ngài không dùng. Và muốn hướng tới nhất thừa thì đừng có ghét sáu trần. Nhất thừa ở đây là nhất Phật thừa. Phật thừa là cái lối tu chỉ bày và sống với cái tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật thì thênh thang vô ngại và có sẵn. Nó khác với nhị thừa. Nói nhất thừa là có nhị thừa. Thì nhị thừa là cái lối cầu tịch Nhị thừa mình hay, bên đại thừa người ta hay dùng là đây là pháp nhỏ thanh văn. Đây là một lối nói của các ngài nghe, chứ đừng có nghĩ như vậy là đúng hay như vậy là sai gì hết. Đây là một lối nói, nói đây là pháp nhỏ thanh văn, tại vì ở nhị thừa thường cầu tịch là giữ cái sự yên lặng, và vì giữ sự yên lặng cho nên sợ sáu trần đó, phải tránh xa sáu trần, giữ gìn thúc liễm thân tâm, coi sáu trần như là giặc. Thì như vậy đó là cái lối sợ sáu trần để giữ cái sự yên lặng cho mình, thì nó không phải là nhất thừa. Cái nói tới ngang đây thì đại chúng có đồng ý không, hay là vẫn còn nghi? Trong kinh, trong bài kinh Niết Bàn quyển thứ 23 có ghi sáu tên cướp lớn, tức là sáu trần bên ngoài, và những người tu tập xem sáu trần như sáu tên cướp lớn. Vì sao? Vì chúng có khả năng cướp đoạt hết thảy thiện pháp, giống như là sáu tên đại tướng cướp có thể chiếm đoạt hết thảy tài sản của người. Vì vậy cho nên phải luôn luôn canh chừng và đừng cho nó tự nhiên hoạt động. Đó là trong kinh Niết Bàn dạy mình. Lại còn dạy tiếp, ban đêm là cái môi trường hoạt động của bọn cướp, cho nên những cái tên cướp mà thấy đêm tới thì sung sướng hí hửng. Giặc ác sáu trần cũng như thế, vô minh là môi trường hoạt động của nó, nên cái chỗ tối tăm vô minh thì nó sung sướng hí hửng. Như vậy thì cái lời trong kinh Niết Bàn nó có trái không? Tại vì ở đây như vậy là có ghét sáu trần không? Có không? Có ghét, coi nó như là giặc cướp, mà giặc cướp lớn nữa, gọi là đại tướng cướp. Hoặc là trong A Hàm nói là có sáu tên giặc ở trong và một đám giặc ở ngoài. Đó, thì Đức Phật mới giải thích đám giặc ở ngoài là tượng trưng cho sáu nhập, tức là trần thức nhập ha. Còn sáu giặc ở trong là ái hỷ. Ái hỷ có nghĩa là cái giặc ngoài, mà nếu trong này mình không có hỷ là vui, mà ái là thích, mình không có ưa thích thì nó có vô được không? Thành ra cái chỗ kinh A Hàm này á, nó lại tỉ mỉ hơn. Có giặc ngoài, nhưng mà nếu mà mình đóng cửa thì giặc ngoài cũng vô phương. Khổ thay, sáu cái giặc trong còn ác liệt, nó là ái hỷ. Người ta mới tới ngang cửa mình đã ngoắt vô rồi. Mà thiệt, đôi khi mà bưng cái chén đi về tới ni đường, cái bông nó ở bên hàng dậu, nó đâu có làm gì đâu, vậy mà cũng khèo cái tay vô, vít cái bông dòm cái, đôi khi còn dí mũi vô ngửi. Thì như vậy đủ để thấy là giặc trong giặc ngoài đều đủ, và gọi là giặc. Cho nên Phật dạy phải thúc liễm, phải canh chừng. Như vậy thì có ghét sáu trần không? Rõ ràng là trong cái tâm đó thì có ghét sáu trần. Nhưng mà tại sao ở đây thì lại dạy là chớ có ghét sáu trần? Thì lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác, trí giả vô vi, ngu nhân tự phược. Là sáu trần mà không ghét á, thì lại đồng chánh giác. Người trí thì không cần làm gì hết, chỉ có kẻ ngu tự buộc. Thì như vậy không lẽ lời tổ lại nói ngược lại với lời Phật? Sao đại chúng giải quyết dùng cái này? Nếu có một Phật tử nêu một vấn đề như vậy cho quý cô và thưa cô, giờ cô giải thích dùm em, Phật dạy trong kinh Niết Bàn, trong tạp A Hàm như vậy, còn cái bài Tính Tâm Minh mà cô mới giảng cho em nghe như vậy thì sao? Thì bây giờ mình nói sao đây? Đại chúng thử trả lời đi. Phật tử, rồi cô nói đi.
Thưa sư cô, theo như con nói thì con nghĩ là kinh A Hàm đó thì lúc đó là Phật mới là dạy để cho tất cả những vị tỳ kheo hay là những vị cư sĩ đó sợ sáu căn chạy theo sáu trần, mà sáu căn chạy theo sáu trần thì tất nhiên là bị ô nhiễm, thành ra phải thúc liễm. Nhưng mà ở đây á, thì tổ dạy là tổ này là tổ thứ mấy? Tổ thứ ba. Tổ thứ ba á, thì là hàng cháu chích của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đó thì trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, thành ra chỉ thẳng cái tâm của mình. Thành ra vì vậy, nếu mà cái tâm nó hiển lộ ra rồi thì đâu có sợ sáu trần. Thành ra